Cho nên cái phương pháp công phu này nó khai hóa nội tâm nội tạng từ sớ thịt, từ lỗ chân lông, và không có bỏ sót một nơi nào hết. Thì cái tiểu thiên địa này biến thành cái xa vệ quốc, biến qua trở lại trật tự rõ rệt. Lời ăn tiếng nói cũng thay đổi. Tại sao nó thay đổi? Các bạn co lưỡi răng kìa răng, hồi trước các bạn nói xàm nhiều thì nó kéo nó lôi, các bạn nói bậy nói hơn nó thua. Rồi bây giờ các bạn co lưỡi răng kìa răng niệm Phật thì sự đối đãi giữa nhân sanh, cái gì cần thiết thì các bạn nói, mà không cần thiết các bạn đâu có nói. Thành ra nó không có lầm lỗi gì nhiều, mà nó hướng thượng, nó nói những câu thanh cao cởi mở. Cho nên những người hướng thượng ở đây tu rồi cái điển nó rút đi lên. Pháp lý tại sao người có tiền pháp lý thì nói với người thường không có tiền, nói chập có cảm tình, vì rút cái trượt của ta đi. Ngồi đó nói chập cái rút, mà nhiều người cái tâm nó nhẹ rồi thì nó thấy nha, đi tới nói đối phương nó thấy ngực nặng. Mình ngực nặng thì mình phải nghĩ sao, mình hướng về cái tâm và mình nói về cái tâm, cái tạng tâm mình mở 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 lần được trụ đánh, đối phương nó cũng nhẹ. Đứa ngồi mình thấy mình mỏi, đối diện với đối phương mình thấy mình mỏi bên tay trái thì mình thấy đối phương nó đã bị tay trái rồi. Cái trực xâm chiếm nó, cái tà khí xâm chiếm nó, mình nói cái chuyện nặng của tay trái thì chặt nó khai hết. Nó thấy nó bị thương chỗ đó rồi. Vì cái tà khí xâm nhập nó mới xâm ra bệnh. Bất cứ một cái bệnh gì ở thế gian đều tà khí xâm nhập hết, nó mới sanh ra bệnh. Mà chúng ta tu hướng về thanh thì chúng ta rút nó hướng về thanh, nó đâu còn nữa. Cho nên những người tu vô vi đi thăm bệnh nhân chỉ rút cái nặng về, nhưng mà về chúng ta phải trì niệm Phật nhiều và làm pháp luân nhiều mới giải được. Có nhiều người ban đêm ngồi thiền nhắm mắt thấy ánh sáng, mình bữa nay đi thăm một bệnh nhân trong nhà thương mà thấy họ bệnh nặng quá, mình tâm thật tâm muốn cứu độ họ, tôi về mặt ánh sáng, mình phải chịu. Vì cái thanh điển mình bỏ cho họ rồi, mình rước cái trượt cho họ, mình phải về mình thanh lọc ít nhất 2 tuần nó mới khôi phục được. Cái sự thiệt thòi đó mình cảm mừng và mình học được cái dũng. Vì sao mình biết đường đi, họ không biết đường đi. Cho những cái kinh này đã giải bày tất cả những cái khúc mắc trong nội tạng của chính chúng ta. Cho nên các bạn cố gắng nghiên cứu và nghiền ngẫm trở lại, nghe những gì mà tôi đặt ra và tôi cảm thêm với dùng điển của bề trên. Rồi các bạn từ tâm niệm Phật để nghe lại thì các bạn sẽ có chỗ chưa. Từ từ do công năng công phu và buông bỏ cái tánh trầm tục và để giáo dục một căn lục trần tiến hóa thì lúc đó mới có cơ hội chứa đựng được. Chứ bây giờ nghe vậy nhưng mà nói lại nói không được. Thì tương lai các bạn thanh nhẹ nắm cuốn sách này đọc, vừa nghe cái đó vừa đọc cái này, rồi các bạn mới thấy thông thiên. Đức Di Đà đã chuyển thẳng luồng điển ngay trung thiên bộ đầu của các bạn trong giờ phút tôi đang chuyển giao và đọc lại những cái kinh của ngài đã chuyển qua cho ông Tư. Thì các bạn tận hưởng cái đó, nhưng mà vì quá trượt không có chỗ chứa thì cố gắng tu thanh đi, rồi mới thấy cái đầu của các bạn tròn do hào quang rõ ràng, mới thấy gia vị của thanh tịnh, thấy ta là cảnh, cảnh là ta, không còn động nữa. Lúc đó mới là thật sự tu trong thanh tịnh và không còn bơ vơ nữa.
Sao còn gì nữa? Hết rồi, buồn ngủ rồi.
Cho nên tuổi trẻ tu lắm, nó có mấy bà con gái thì để ý lắm. Để lo giữ tâm tu. Chứ mấy bà nghe có bằng cấp là phải có thiện. Cho nên cái đó là những cái thử thách để mình tu như tớ. Mình thấy chuyện đời là không có sự thật. Cùng như ông Tám trước kia tuổi trẻ không biết yêu lành, ngu quá. Tôi thượng đế xuống cũng lên thành này chưa biết yêu. Tới ngày hôm nay thượng đế cũng lên chưa biết yêu. Thì thật này, tôi không có chịu nói những câu chuyện ở trong tiểu thuyết mà viết thơ dùng dân ta hay, mà mình viết thơ thật là không. Hồi tôi viết thơ cho bà Tám, tôi nói bà lấy lý do gì muốn theo tôi.
tôi không biết nhiêu, có bao nhiêu tiền tôi cho hay xài hết, tôi thích đi đây đi đó mà lấy tôi mà ở trong cái phòng trống để cái gì. Hồi xưa hồi còn nhỏ đó, bà muốn tới với tôi trả lời một bài thơ đó. Sau khi bà nhận cái thơ đó, bà sắp bà đi bà tới mã được chịu tờ quyết định như vậy, không có chối cãi gì hết. Tôi mắc đi, tôi hồi đó tôi đông khách lắm, nhiều cô tôi làm cinema mà bán giấy thì tôi không ăn lương, không lãnh lương. Vậy tôi thấy tôi chơi không cần thiết, không lãnh lương. Rồi người ta nghi, người ta nói tôi làm gì với người ta mà tôi có làm gì đâu, nhưng mà người ta nghi tôi nhất định không lãnh lương. Và khi bà Tám tới rồi họ bỏ đi, mình thấy lạ, tôi không có nói tình, không nói gì mà họ cũng nghe. Cái chuyện đời nó kỳ cục gì. Tôi ở Nam Giang cũng vậy, nhiều người theo lắm, nhưng mà rốt cuộc người này nói tôi lấy cô này, người kia nó lấy cô nọ, rốt cuộc nó quấn lộn ngoài đó, nó không có lấy ai. Cho nên con trai chung cũng khổ, mà con gái chung cũng khổ, phải qua những cái thứ đó đó, chắc chắn là phải bước qua những sự đó đó. Càng tu tâm hồn càng thanh nhẹ, mặt mày càng thơ thơ, lời nói thì chúng ta ôn tồn mọi người kính mến, nó thêm phần. Nhưng mà phải nhớ rằng ý chí chúng ta là một, không nên bị lừa gạt trong một giây phút nào mà khổ tâm, dính vô là khổ. Còn tu cứ biết tu phải giữ cái ý chí đó lên cao. Lại trực tương lai sẽ cứu được nhiều người hơn, nhiều người hơn. Còn nếu mà đúng vô đó thì cũng cứu có 2-3 người lẫn quẩn trong gia đình mà cứu không được, nó chậm tiến ở chỗ đó. Cho nên con học về điện phải sử dụng cái điện tử sẵn có bên trên mình, và qua với cái chân điện cả càng khôn vũ trụ, lúc đó mới thấy làm việc nhiều cái công lúc hữu ích vô cùng. Cho nên để ý mấy cái bà dồn mình nhé.
Các thầy đã ban con lời khuyên.
Hôm nay là ngày thứ 9 của khóa học. Không biết các anh chị có được hưởng cái gì của thầy ban cho hay không? Như về phần của tôi đó thì tôi có như thế này, tôi muốn xin trình thầy để thầy giải nghĩa. Là nói thật ra thì tôi về đến nhà thì tôi không có thiền mà tôi không có ngồi thiền lại, và tôi chỉ nằm chiếu minh rồi tôi nghỉ thôi, tôi ngủ. Nhưng mà cái ngày đầu đó, ngày đầu tiên đó là ngày thứ 3, thì trong khi tôi ngủ thì tôi được thầy tới giường. Bởi vì tôi nói thật ra tôi cũng không tưởng đến thầy như anh nói là phải nghĩ đến thầy nhiều để thấy thầy. Thì tôi đến thầy thấy giường, thầy nói chuẩn bị chưa. Thì tôi nói là tôi cũng có ý nghĩ là tôi cũng đợi thầy đó. Và tôi nói sao tôi để tôi sửa soạn mà đến bây giờ tôi cũng chưa chịu mặc đồ đàng hoàng để thầy đợi đó. Thì thầy mới dẫn tôi đi qua tới Nhi Châu. À, đi tới đó thì đi tới chỗ những cái chỗ mà những cái người mà người ta đói đó, khổ lắm. Tôi thấy như trong truyền hình tôi đã coi đó, và tôi thấy nhiều cảnh tượng còn rùng rợn hơn nữa là cái đói của họ đó. Và thầy nói đó họ khổ đó, ráng cố gắng giúp đỡ họ đi. Thì tôi nghĩ là cái đó quá tầm tay tôi, sao thầy hiểu tôi như vậy. Tôi chỉ giúp được là những người ở trong trại tị nạn của người Việt Nam mình thôi à, còn họ là khác rồi, làm sao mà tôi làm được. Tôi thắc mắc, tôi có nói những cái điều nào quá đáng không mà thầy nghĩ tôi làm được cái đó. Thì thầy cứ dắt tôi đi về, đi xa lắm, coi như đi qua những cái bộ lạc rồi đi về. Thì ngày hôm sau đó tôi nhìn thầy hoài à, thì tôi nói nếu mà có một cái gì đó mà đúng như ở hôm mà thầy có dẫn tôi đi thiền đó thì thôi tôi lên tôi hỏi đại thầy đi. Cái tôi cũng không lên, tôi mắc làm bé, cái tôi cũng không lên được. Thì ngày hôm sau đó thầy đi, trước khi thầy giảng thì về thì có những cái giai tôi nói một vài lời đó. Thì đêm đó tôi lại được thầy tới và dẫn tôi đi nữa. Mà thầy nói, xong xuôi hết chưa, đi được chưa? Tôi nói tôi đã chuẩn bị xong rồi. Thì kỳ này thầy lại dẫn qua bên Thái Lan, các trại tị nạn. xin ở Mã Lai và ở tất cả những trại tị nạn luôn ở Hồng Kông và thầy có dẫn tôi qua Singapore nữa. Thì đúng là những cái đúng là nơi cái chỗ mà tôi ở một lần đó, tôi ở Singapore đó, thì thầy có dẫn ra phố và tôi nói tôi có thể đi với thầy được, tại vì tôi nói với thầy là có những cái siêu thị đó tôi có tới, tôi ở đó 3 tháng tôi mua đồ, tôi rành lắm, tôi sẽ hướng dẫn thầy đi. Đó, tôi cũng nói như vậy đó. Thì sau khi xong rồi đó thì dẫn tôi vào lớp. Vào lớp học, hôm nay. Thì các anh chị cũng ngồi y như vậy đó. Thì thầy có chỉ 5 người. Thầy nói là 5 người này đó, nó ngồi như vậy đó, mà nó vẫn còn chấp và nó tha và nó sân dữ lắm. Cho nên nó ngồi hoài chứ nó không có lên nổi đâu. Tôi mới nói với thầy, sao thầy không nói thẳng vào họ để cho họ biết và họ sửa để họ tu. Thì thầy nói, không được nói vậy, phải nói, phải khen á. Cho nó có cái tinh thần nó mới tiếp tục và nó tu tiến. Thế tôi nói vậy thì thầy nói họ nghe rồi, nói nó không nghe đâu, nó ngồi vậy chứ nó không nghe tôi nói nữa. Thì đó là những cái 2 ngày tôi được như vậy đó mà. Bởi vì hôm qua thầy nói có dẫn đi, tôi mới xin hỏi nếu tôi không thực lại, nếu cái người mà thầy dẫn đi đó không thực lại cái chi tiết thầy có biết hay không? Thì thầy nói biết chứ. Thì tôi nghĩ là chắc anh này không biết sức khôn sức gì, tại vì tôi là học trò bé bết nhất trong cái khóa học.
Bữa sau tôi có lên kêu hỏi gì cái vụ immigration.
Dạ thưa, thì cái đêm đó thì xong rồi thì tôi đang nóng đó, tôi nhớ chực lại cái đêm hôm tôi đi với thầy đó. Thì tôi mới tự nhiên tôi bỏ cái bếp đó, tôi thẳng lên thầy. Thì tôi vừa lên tôi thấy thầy ăn cơm với tôi cụt xuống. Cái lần thứ nhì tôi lên nữa thì thầy vừa thấy thoáng tôi thôi, thầy thì thầy hỏi bài tôi liền. Tôi cũng không có ngại đâu, tôi cũng bắt cái ghế ngồi ngay trước mặt thầy. Thầy hỏi cái gì cũng trả lời hết. Thì tôi nghĩ là chắc là thầy trắc nghiệm xem cái sứ mệnh thầy biểu tôi làm như vậy đó. Cái nguyên lý và cái công thức và cái nguyên tắc tôi có hiểu hay không. Thì sau khi thầy hỏi tôi rất là nhiều và tôi trả lời rất là đúng thì coi như thầy rất bằng lòng. Thì tôi ngồi tôi nghĩ là tôi đúng rồi, chắc thầy kêu mình cố gắng giúp những người đó.
Cố gắng tôi là gì?
Người nghèo khổ tị nạn như mà nó đi châu
á. Không phải đi châu, đi bên nhân trại.
Để thấy cần tu nhiều mới làm việc rộng hơn trong số người Việt Nam là đủ đâu. Còn nhân loại đau khổ nhiều, rồi đây sẽ nhiều cảnh đau khổ. Nhưng mà cái nghề của chị phải tu mới là thực hành được, vừa đạo vừa cứu. Mà phải vậy.
Thì thưa chị, nói về vấn đề gia căn thì chị quan niệm thế nào là vi, thế nào là trí, thế nào là dụng? Vì nó thu ngắn gọn lại trong gia đình và chỉ là một hành giả vô vi thì thực hiện điều này, thì xin chị cho biết ý nghĩa của chị như thế nào.
Dạ, cảm ơn anh hỏi về điều đó và tôi cũng xin trả lời. Tại vì tôi biết rất là nhiều người ở trong lớp học này rất là thắc mắc về cái thái độ của tôi trong cái gia đình của tôi. Thì sẵn đây là một câu hỏi chung. Tôi cũng không rất là hài lòng khi trả lời câu hỏi của anh. Là như thầy nói, ai cũng phải trải qua một cái cơn thử thách. Tôi có một cái tánh, mỗi người có một tánh. Thầy nói mỗi người là một tiểu vũ trụ, mỗi người mỗi khác. Thầy có nói câu này, khi người ta khổ, người ta thức tâm, người ta sẽ tu. Nhưng mà tôi không chịu như vậy. Tôi nghĩ rằng người ta khổ, người ta thức tâm, người ta phải chịu đựng. Và khi nào tôi sống lại cuộc sống bình thường thì lúc đó là cái đường tu của tôi rất là thăng tiến. Khi tôi khổ tôi phải chịu đựng và tôi sẽ vượt hết mọi khổ sở của tôi để cho tôi trở lại một con người bình thường như tất cả mọi gia đình. Và lúc đó tôi mới bắt đầu hành cái phương pháp. Và chính những cái lời đó là tôi đã áp dụng qua cuộc đời của tôi. tôi được may mắn là trong lúc tôi khổ sở dù qua trong Việt Nam thì nói thật ra cũng tại vì cái bản chất là mình sợ hại đến danh dự thế này thế nọ, cho nên tôi bất cứ chuyện gì tôi cũng giấu tất cả luôn cả cha mẹ tôi. Rồi qua tới đây thì tôi cũng có vài việc khổ sở không biết như qua một mình thế này thế nọ. Thì tôi nhớ thì có một vài bạn đạo đã đến khuyên nhủ tôi, an ủi tôi và kêu tôi nên thiền cái phương pháp này để cho định tâm. Thì tôi chối bỏ, bởi vì khi tôi khổ tôi tự giải quyết, tôi không nhờ. Anh biết tôi có một lần nữa tôi đang nằm mơ, tôi thấy là Phật bà trên trời đã nói chuyện với tôi. Mà tôi ngang bước tới đến độ mà anh nói tôi không nghe, tôi nói muốn nói tôi nghe thì phải nói cho thật lớn, muốn nghe. Thì cũng bà vẫn tiếp tục nói hoài, thì tôi nghĩ là hay là trong cái lúc mình nghe như vậy mình không ngồi xuống niệm Phật cho nên không có nghe được cái tiếng của Phật bà ở ngay giữa trời á. Thì khi tôi ngồi xuống tôi niệm Phật thì tôi dồn lên mất tiêu. Thì nó cũng có những cái sự quyền diệu là tuần lễ sau tôi trúng số độc đắc 75 triệu luôn. Thì tôi lấy cái tiền đó tôi mới mua vàng tôi dược viên đó. Thì trước cái nhà ngày dược viên 3 ngày đó thì tôi thấy tôi đi trong một cái rừng và tôi thấy ông Phật Thích Ca ngồi trên đó. Ông nói đi rồi phải không? Tôi nói phải. Ông nói nếu mày giỏi đó thì mày leo lên mình ngồi trên cái lỗ tai bằng. Cái tôi nói được, máu hơi cao lắm á, mà tôi leo mà tôi cũng còn kính trọng ông Phật cho nên tôi không dám đụng, ông nói cứ việc đụng. Tôi nhớ móng tay tôi dài ra tôi cạo, tôi rắc dao, chảy máu để tôi leo lên vô lỗ tai ngồi. Thì tôi đi được 2 ngày anh Tàu Mỹ vớt tôi ở Singapore. Thì tôi cũng tin tưởng rất là mãnh liệt là có trời có Phật. Nhưng mà tôi nghĩ là mình có thể vượt qua được những trở ngại cho nên khi cái lúc nguy ngập hay là bất cứ gì tôi không có cầu lại xin trời Phật đâu. Và tôi nghĩ là khi tôi giải quyết được việc nhà của tôi xong, đó là tôi muốn nói với anh về vị trí dũng của tôi đó, thì tôi mới bắt đầu hành cái phương pháp thiền này. Thì khi tôi về ở chung một cái gia đình, thật ra tôi không hài lòng chút nào hết, vì tôi muốn gần gũi con thôi. Nhưng mà cái dũng của tôi đó là tôi muốn, cái trí của tôi là tôi muốn cho con tôi nó có đầy đủ cha mẹ, cho nên tôi cố gắng. Và cái người mà tôi sống chung đó tôi không bằng lòng, mà tôi cũng không theo cái phép này nữa, tại vì tôi chưa có thành một cái gia đình đàng hoàng cho nên tôi không theo. Thì tôi cứ nói thật ra thì tôi cũng có thì giờ nhiều đó, tại vì tôi làm những cái việc ở trong sở đó, tôi phải về tôi đọc thêm sách để tôi nghiên cứu thêm, coi như tôi học bài đó, để tôi biết những cái gì hay nữa thì tôi có thể giúp được nhiều người nữa, cho nên thỉnh thoảng tôi chỉ đọc sách thôi. Thì tôi cũng dùng cái phương pháp này là một cái phương cách mà để bảo vệ cho thân thể tôi thôi, chứ thật sự tôi không có ngồi thiền như mọi người mà đúng theo cái phép lý này. Thì khi mà tôi ngồi giả bộ đó thì tôi chán quá tôi ngồi luôn á, thì bắt đầu tôi soi hồn và thở chiếu minh. Thì khi nào tôi thấy như vậy thì ngày hôm sau đó tôi thấy tôi hơi khỏe và tôi không có bực bội nhiều, thì tôi bắt đầu tôi niệm Phật và tôi thở chiếu minh và tôi soi hồn. Thì tôi làm được cái đó chừng vài tháng thì tôi mới lật sách ra tôi coi tiếp, tôi thở pháp luân và tôi thiền định. Thì trước đó mà thấy tôi ngồi đó thì tôi ngồi tôi chỉ niệm Phật thôi, là hoàn toàn tôi không có làm đúng theo cái phép mà của cái phương pháp này đâu. Thì dần dần bây giờ nó đã trở thành một cái phương pháp cho tôi. Và chính bây giờ tôi cũng xác nhận là đây là cái phương pháp làm cho tôi có sức khỏe để cho tôi vượt qua những trở ngại về gia đình và có sức khỏe để giúp đỡ mọi người, chứ chưa là một phương pháp để tôi giải thoát. Tôi vẫn nghĩ là lá rụng về cội, tôi phải trở về con người của tôi và tôi sẽ giúp ích được nhiều người hơn nữa. Nhưng đến bây giờ thì cái trình độ của tôi đến là đó. Xin thưa với anh như vậy.
Thành thật cảm ơn chị. Qua cái sự nhận xét của tôi nắm sự thật ra, nếu mà chị nói chị không hành cái pháp này, thì có nghĩa là chị đã đạt pháp. Là vì như thế này, vì không quan niệm rằng mình dùng cái chữ tu nhưng mà chính vì thật và vì khiêm tốn chị không áp dụng cái chữ đó, vì tất cả những ngôn từ trên thế gian chỉ qua nó để diễn tả qua bằng âm thanh mà thôi. Chứ khi cùng người ta đi thì thực tâm á, nếu đi vào cái không thì nó đâu còn âm thanh, nó không tư chuyện. Thì chị nói chị không hành cái pháp này là mục đích là đời đạo không tu, tôi trở về với cái tâm, thấy kiếm lại cái tánh của mình. Chị đã hành trên con đường đó. Chị đâu, chị đã có cái thể đi là vì chị thương con chị đã hy sinh. Chị đến với đây, chị đã đóng bàn tay, góp bàn tay của chị vào những nồi cơm bát cháo để giúp cho anh em ấm lòng để mà thăng tiến con đường tu tập. Chị đã có thể đi. Chị đã có thể trí là về như thế này. Chị biết rằng con chị nếu nó lớn lên nó sẽ bơ vơ hay nó buồn bởi vì nó thiếu bóng bóng một cái mộ, mà chị đã hy sinh chị trở về thì hướng dẫn cho con chị. Chị thấy điều đó và chị thực hiện điều đó là chị có trí và chị thể hiện cho mình. Chị có dũng là chị dám làm, có những người nói mà không dám làm thì nên sửa. Những riêng sự nhận xét của tôi qua chị trình bày, chị đã đi rất xa và chị đã bỏ chúng tôi rất xa. Tôi thành thật nghiêng mình, nghĩa là thắng phục chị trong người đó. Cái chữ danh tự tu là vì của người ta, có nhiều người ta làm được danh tự tu là đâu, tu là quay về với mình biết đâu cần ai biết. Những kẻ tu mà còn cho người khác biết đó, phải chăng là cũng phụng tu. Tôi biết căn duyên nghiệp quả, con đường hành hương nó dài, không phải anh em bạn đạo ở đây đem những chuyện với chị ra để mà quay lại làm thử, không phải. Sự thật ra riêng bản thân tôi rất quý mến gia đình chị, quý mến vô cùng, tôi hiểu chị, tôi phục chị. Nếu trong trường hợp cá nhân tôi chưa thể hành chị chị, còn anh tôi biết cái tâm trạng anh cũng đau khổ, chính là nói cho tôi rằng cái bà hai bà cũng giận rồi bà qua Mỹ hay là Canada gì đó, bà cũng không liên lạc. Và đó là anh đã thức tâm lên á, rằng cái sự sai lầm của mình trong quá khứ. Có một điều là chị không chấp vào cái quá khứ, phải khẳng định điều đó. Và cái chấp đó nó còn, ai cũng còn chấp cả. Cái chuyện chị chấp như vậy là cũng ít, tôi cũng chấp nhiều hơn. Thành ra không phải là phán xét, không phải là đe ra một lượng. Chúng tôi không có không đi đó, nhưng chúng tôi muốn thế này truyền đạt đến chị rằng trên cái mức lực của chị này, có những anh em bạn đạo ở đây noi gương và học hỏi cái sự khiêm tốn của chị, cũng như chị đã quyết tâm thực hiện được những cái điều mà con đường, cái mục đích của vô vi chúng tôi cũng đã đi như vậy. Còn vấn đề giải thoát đó, thì chị đã có ý tưởng đó, thể hiện cái nhân đạo để lòng trong cái thiên đạo. Mà khi mà chị đã ý thức rõ là chị đã giải thoát cho chính chị ở đây rồi, bớt được sự ràng buộc nào, có nghĩa là giải thoát được từng bước, chứ đâu phải giải thoát là phải lên hết lên niết bàn rồi. Cái quan niệm nó phải chăng là xa vời, hay là quan niệm đó chúng ta chưa đặt được. Giải thoát là những cái gì? Được tháo gỡ, bỏ bớt những gì mà nó ràng buộc chúng ta, nói chung chúng ta tình một chút. Chỉ vậy thôi, nó đơn giản vậy thôi. Chúng ta đừng có nhìn rằng giải thoát là phải có mục đích cao cả, tu hành phải này phải kia là giải thoát. Ví dụ tôi buồn chị một điều nào đó, tôi chưa biết rằng tôi đúng hay sai, bây giờ tôi nghĩ tôi thẳng tâm tới tôi hỏi chị để cho chị cách nghĩa, đó là sự giải thoát. Cái giải thoát nó rất đơn thuần. Người vào đạo họ tìm đạo xa vời quá, họ nói như thầy là họ không trở về với chính họ, thì ở đâu xa? Đạo ở trong ta. Và cũng chính vì điều này, trên cuộc đời này, nếu cái người mà để cho tôi phục và tôn thờ. Xưa giờ tôi không tôn thờ ngay cái Chúa Giê-xu và Phật, nhưng bây giờ tôi nói tôi tôn thờ đấng Chí Tôn, đấng Cha Lành. Kiến thức tôi có, nhưng kiến thức của tôi là phạm. Tôi thấy tôi nhỏ nhoi, tôi hèn mọn. Tôi thấy có đôi lúc tôi bơ, nhưng khi bám được cái pháp này, dưới sự soi sáng của thầy, có những cái bạn đạo khi đến đây tôi hỏi, ôi tôi đầy tình yêu thương, các anh chị đã chăm sóc cho tôi quý, vô ngần. Khi tôi trúng gió một tí, biết bao nhiêu người không hỏi. Có nhiều chị đã nấu cháo cảm tôi ăn, những cái chuyện lúc trước tôi không được rồi. Và nay á, cũng đi dưới nhân, cũng đi theo cái chân với thầy. Chúng ta được may mắn vô cùng, đừng gặp nhau trong tình thương. Quý cái chuyện nào thì, và tôi thành thật cảm ơn chị nhiều.
Dạ, cảm ơn anh hay muốn chết rồi anh còn hỏi tôi nữa.
Ô Phật, tôi không hiểu chị tu là sửa, vì thấy chị Thánh chỉ là sửa nhiều. Tức là chỉ có tôi nghe hỏi, để cho chị xác nhận rồi tôi hỏi tiếp. Sửa ngay có đủ thứ sửa. Trong đó có sửa hòa, sửa nhẫn, sửa thương yêu, sửa tha thứ. Vậy chứ cái sữa hòa và sữa thương yêu tha thứ chỉ sữa được tới đâu rồi chị biết.
Dạ anh hỏi như vậy thì tôi phải trả lời nữa. Tại vì mỗi một người đó, cái hoàn cảnh nó rất là khó. Nếu mà anh gặp một cái hoàn cảnh dễ á, thì cái hòa, cái nhẫn của anh á, rất là nhanh. Còn anh gặp một cái hoàn cảnh khó quá, anh không có thể đạt được ngay được cái hòa cái nhẫn ngay. Tôi đơn cử cái thí dụ cho chính bản thân của tôi. Nói thật với anh á, cái gia cảnh của tôi nó khó lắm. Nói thật, nếu một người nào khác tôi dám chắc á, và không cứng rắn như tôi đó, không phải cái cứng rắn của tôi là không hòa. Bởi vì không hòa á, mà nếu cứng rắn mà không hòa đó thì nó đứt. Nó không có phải từ từ được như vậy đâu. Mà nếu anh cũng phải biết sắc đó anh uống từ từ, mà cây thì anh uống từ từ, mà anh cũng phải hòa từ từ, anh phải chịu đựng từ từ trong cái uống nắng đó. Chứ nếu khi không mà anh bẻ cái cục là nó gãy, thì mỗi một việc, mỗi một chuyện nó phải theo cái nguyên, cái căn bản, và theo cái trình độ, và theo cái hoàn cảnh mới xử sự được. Nếu anh thấy tôi đã được một chút đỉnh xíu nào thay đổi thì đó là tôi rất cảm ơn anh với cái sự nhận xét của anh. Tôi, anh thấy bao nhiêu nó là bao nhiêu đó, cái quà đó. Nếu anh thấy được bao nhiêu thì nó là bao nhiêu.
Tôi thấy khá lắm. Khá lắm. Quà cũng có. Còn tha thứ thì chứ chứ. Chị Diệp thành thật tôi khen cái ý kiến của chị. Nhưng mà bây giờ tới đây rồi cũng mấy năm tôi thấy chị có khả năng tiến xa chút nữa trên con đường hòa. Chị sẽ đạt được cái thương yêu tha thứ nhiều hơn nữa. Ý kiến của tôi như vậy. Thì còn chị thử coi, chị thử năm nay. Sau khi học bài thì rồi chị làm thử coi có kết quả.
Dạ, cảm ơn anh Hữu. Anh Hữu nói như vậy là tôi rất cảm ơn và đồng ý. Nhưng mà đó, anh thấy tôi mà được như vậy á, là tôi hay lắm á. Chứ hơn nữa là cũng được. Là tại vì đó, anh thường thường anh có dạy học. Tôi không dám nói tôi là thầy bà của ai hết á. Thì anh cũng phải biết cái người học trò đó như thế nào để mà anh dạy. Tôi rất là gặp một, ví dụ, tôi xin lỗi anh, cho tôi gặp một người học trò khó quá. Người nào cũng cứng đầu hết. Mà nếu cứng với cứng là nó gãy. Mà tôi muốn quà để làm cái gì? Cho con nó thấy rằng cha mẹ là người tốt. Cha mẹ của nó không phải là người xấu. Cha mẹ đó nó cũng có những cái đức tính đó. Nhưng mà khi tôi thể hiện tuyệt đối maximum một cái tấm quà của một người hiền mẫu hay một người vợ đó thì nó không được. Nó không có được. Nó tùm lum hết rồi. Nó xăm chuyện đủ thứ. Cho nên phải từ từ. À còn anh nói là phải chấp, tôi mới chấp. Cái chấp quá tôi bỏ, tôi mới về tôi ở chung với là cái người bạn của tôi. Khi tôi chấp là tôi đi get mad again rồi.
Chấp cũng có nhiều bậc, từ bậc cao tới bậc thấp. Cũng như cái hòa chị vừa nói. Tôi thì tới đây thì thiệt tôi cũng không phải lên tôi giảng đời, nhưng mà tôi thấy chị tiến bộ hết sức khả quan. Sau khóa Di Đà tôi ước mong chị làm thêm các khá chút nữa thì mọi việc sẽ hoàn nghỉ, gặp chị lên năm tới chắc có lẽ chúng tôi vui nhiều hơn nữa và gia đình chị vui lắm. Cảm ơn.
Dạ cảm ơn anh nhiều.
Tôi hỏi chị với học trò có nhớ thầy không?
Anh hỏi thì tôi chẳng
nói. Tôi hỏi chị học trò có nhớ thầy không?
Dạ thưa học trò phải nhớ thầy.
Ừ phải.
Dạ.
Để chị học cái trường nào? Du học ở trường nào?
Dạ con học nhiều trường lắm thầy.
Hả?
Nhiều trường.
Không, trường. Ở chùa nào?
Dạ thưa thầy, à con coi cái mà việc học đạo của con á giống như con làm toán vậy đó. Nếu một bài toán hình học nào mà cái giải đáp mà nó vắn tắt và nó gọn, nó đi đến đáp số nhanh nhất là tôi lấy. Thì tôi không có nghiên cứu nhiều về cái đạo lý đâu. Nhưng mà tôi cũng hồi đó nói thật ra mấy ông tu sĩ tôi chê dữ lắm, mấy ông thầy chùa. Tại vì á, cái đó làm biếng á, đi vô làm trốn dịch. Hay là họ như thế nào, họ không có một cái ý chí gì hết, tôi nghĩ như vậy. Thì bây giờ tôi cũng nghĩ sơ sơ thôi, sau khi tôi được cái phương pháp này thì tôi thấy à nó nhanh hơn những cái kia thì tôi dùng nó. Thì coi như là đây là cái giải đáp nhanh nhất và gần nhất và dễ làm nhất, cho nên con xài.
Tôi thấy chị đang học ở chùa Lối Âm. Chùa Lối Âm. Lôi âm.
Ở đâu vậy thầy?
Chuyện nghe cái ai chứ lôi âm mà cái nghĩa nói tôi có chỉ Việt Nam thôi, nó đi Tây đi Tàu gì đó. Ở chùa Lôi Âm. Nhờ chùa Lôi Âm mà chị mới sửa tâm, sửa tâm. Nhờ chùa Lôi Âm chị mới thấy vị trí của hiền thế và hiền mẫu. Nhờ chùa Lôi Âm mà chị thấy phải cứu đời nhiều hơn rồi mới cứu ta. Chị đang tu ở chùa Lôi Âm. Mà chị quên tình thầy trò. Ông sư tên gì chị quên luôn.
Sao con ngu quá thầy.
Hả? Ngu lắm. Cho nên nhờ ông sư tăng. Mà khi mà ông sư tăng nó đem vô phòng.
Chùa Lâm không?
Dạ tôi phải.
À nhớ chùa Lâm, phải cảm ơn Minh Sư. Để Minh Sư lắp cái đầu chị nào mà chị thấy. Cái thằng chế mà sao bây giờ đến nay. Cái ngồi cứ lắp cái đầu. Cái tụng chứ không cứ lắp.
Thầy con.
Bà mới thức tâm. Bà mới thức tâm và thấy tội nghiệp. Thế con người có thể sửa được. Có thể sửa được. Đó là kinh vô tự. Chị đã học sự liên hệ của chùa Lối Âm. Mà tiền kiếp chị cũng đã tu ở chùa Lối Âm. Bây giờ gặp ông sư Lối Âm thì chị thấy tu ở trong đó chẳng phải không. Chị hiểu không? Những cái trạng thái mà những cái ngày giờ mà nó điểm cho chị tu đó, chị về chị kiểm điểm lại. Rồi chị tu một thời gian thì dẫn chị lên chùa Lối Âm. Chị thấy té là hồi trước chị tu mà xuống đây chị mê chấp. Nhìn cái đẹp bề ngoài mà sai là được lạc lõng. Cho nên bây giờ thích tâm mà trở về tu.
Thôi thầy là con dữ lắm đó thầy. Còn bữa nào mà con ngồi vậy hoài đó, không uống được á.
Không
đâu. Sáng á hả? Chửi nát á.
Vậy chị Lối Âm đó. Thấy không? Đâu. Một cái tiếng chửi đó là càng chửi càng thức tâm, càng chửi càng lái xe đi cái tội nghiệp ta. Tại sao mình làm vậy? Là cái chùa Lối Âm nó dạy chị.
Chửi mà con còn nói là tôi nói, con nói sao ông đi giảng đạo cho người ta. Ông nói với người ta muốn ngộp thở thì biểu là tu. Thế này thế kia, tức giác đi buông bỏ. Mà sau khi sao tôi chối bỏ tất cả mà ông kêu trả lại. Sao mày ám như vậy?
Cho nên trong chùa, khi mà chị vô tu á, không có đọc kinh một lần mà đắc đạo luôn. Nay cũng đọc bài đó mà mai cũng đọc kinh đó. Không sớm bắt đọc bài, tại chị đọc có một lần mình thành nó lâu thôi. Đọc hoài nó mới thành đạo luôn, hiểu không?
Yeah.
Cho nên nhờ ông sư đó ráng tu, rồi mới thấy tiền kiếp mình đâu có đâu. Thì tu lâu rồi đâu phải mới tu đây đâu. Nếu mới tu đây là cái tâm không có chịu làm phước. Tiền kiếp người ta tu bây giờ người ta mới bằng lòng làm phước. Thì dồn con người dồn vậy đó, tiền kiếp có tu không thì họ sẵn sàng bây giờ làm cái gì họ cũng làm phước. Lỡ dấu mà cũng làm mà không vui. Thì tiền kiếp họ có thích.